Bây giờ thầy chân thành con đến đọc cái bài của con nói về cái pháp hành cho mọi người. Sau khi tu tập thì chúng ta phải biết cái pháp hành để mà hành tứ vô lượng tâm. Vừa rồi thì đang nghe được cái từ vô lượng tâm, từ cái tâm phạm vô mà chúng ta thực hiện cái tâm từ của chúng ta qua cái bài của sư Từ Quang rất là đầy đủ. Trong cái vấn đề ở cái tâm từ, trong cái giai đoạn của phạm vô, đến cái giai đoạn mà cứu cánh cuối cùng của cái tâm mà từ á, thì nó là cái chỗ mà ly dục ly ác pháp nhập sơ thiền, tức là nó vào chỗ bất động tâm. Thì còn cái giai đoạn cuối cùng này á, thì hầu hết là những người tu xong thì mới thấy được, còn những người mà tu chưa xong thì chưa thấy được cái chỗ mà tâm từ này. Lần lượt rồi thầy triển khai để chúng ta hiểu dần và chúng ta áp dụng vào thực hành tứ vô lượng tâm, thì chúng ta sẽ cảm nhận được khi mà ly dục ác pháp do ly dục sanh hỷ lạc, thì cái trạng thái của hỷ lạc và trạng thái ly dục ác pháp của tự tâm thì nó cụ thể rõ ràng hơn. Thầy chân thành đọc.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con chân thành xin đọc bài quán tứ vô lượng tâm. Bài quán tứ vô lượng tâm là gì? Quán có nghĩa là chúng ta xem xét cẩn thận kỹ lưỡng sự hiện từ trong tâm của mỗi con người chúng ta, vô lượng vô biên sự hiện từ ấy nhiều lắm, không thể so sánh với cái thể được, không thể cân đo đo đếm được. Với từ vô lượng tâm ấy chúng ta ban lại lòng thương mến thương vô lượng vô cùng vô tận đến với tất cả chúng sinh, từ con người đến con vật và tất cả các loại cỏ cây thảo mộc cây tịch. Lòng từ vô lượng rất tất cả thì chúng ta tránh vô tình gây đau khổ cho chúng sinh và đem lại cho chúng sinh những niềm vui chân thật. Cái vui chính do lòng từ đem đến là làm và vật vui mừng có cây xanh tốt chúng ta thì hân hoan hôn kể tiếp. Muốn được vậy chúng ta phải quán từ vô lượng tâm để cho thật thấu nhuần, biết như thật, hiểu rõ như thật và hành động như thật. Hàng ngày phải quán xét trên ba thân hành của chúng ta. Thân này có chân này và tay này. B khẩu hành có ăn và nói. C ý hành có ý thiện, ý ăn và ý không thiện không ăn. Một quán từ vô lượng tâm nơi tâm này. Chân này khi đi ta phải theo sát hành tâm này và có tiếp thanh lý các ý để gửi đây vào các thương yêu của chúng ta đối với chúng sinh, mượn hành động của chân đi để thực hiện từ tâm. Ở dưới bàn chân trong mỗi bước đi của chúng ta, trong mỗi bước chân ta đi phải chân lý không được giống đạo nên là chết chấp chúng sanh, giống đạo nên làm cỏ quê và tạo mỏng yếu mẹ chết chấp bảo vệ. Đây là câu chân lý. Mỗi khi chúng ta đi tỉnh tòa lại nhắc tâm ta như vậy để không quên hành đổ đi chân và luôn luôn tỉnh thức để không làm cho chúng sinh chết chóc và các ngoài thảo mộng yếu mẹ của ta, để cho ta thấm nhận triệt để pháp quán từ vô lượng tâm thì đấy biết bao cho mình, cho mọi người, cho chúng sinh và các loài cỏ cây thảo mộng yếu mẹ cùng được hưởng chọn mọi người chân thật. Đi chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện từ tâm nơi mỗi bước đi. Vậy dựa những ý dẫn tâm như thế nào? Ý thì có ý căn ốc và quản tâm. Không có tâm căn để tâm căn quả này của ý. Ý là nhân của tâm, ý nghĩ ái, tâm chịu khổ, ý nghĩ thiện, tâm được tốt. Các bạn đã phân biệt được ý và tâm nhờ đó chúng ta dùng ý dẫn tâm để thực hiện từ tâm trong mỗi bước đi bằng câu chi lý tất nhiên. Nếu mỗi bước chân chúng ta đi có rất nhiều sinh vật nhỏ bé và các loài thảo mộc yêu mẹ đang sống. Ta phải cảnh thức để công bào chết chóc các sinh vật và các loài thảo mộc yêu mẹ bị múa tạo. Nhờ có sự cảnh thức trong trường bước đi và luôn nhớ tâm như vậy, sẽ có quyền của chúng ta phải nhắc nhở lâu dần nó gây cho tâm ta sự thương nhiều tướng lý hàng ngày theo dõi tu tập. Như thế thì tâm của chúng ta luôn tỉnh thói quen thương xót và ban giải pháp cổ chúng sinh. Khi từ tâm đã ban giải thì các loài thảo mộc ngọn cỏ ta cũng không đỡ dẫm lên sợ nó mềm yếu héo úa. Khi ta trao dồi từ tâm như vậy thì nếu có người chửi mắng ta cũng không được. Trên đây là cách thức tư tưởng cụ thể thực tiễn, tu nhiều có kết quả nhiều, tu ít có kết quả ít. Với sự tư tưởng này khiến cho từ vô tận tâm của ta ngày một rộng lớn bao trùm và lấy thì thế gian này là thật là khỏi phải tìm kiếm đâu xa, phải không các cơ bản? Đúng, đúng. Trên mỗi đất đất trong hành tinh này đều có các loài sinh chúng sinh nhỏ bé đang sinh sống, hoặc các loài cỏ cây thảo mộc yếu mềm đang sinh sống nơi đây thôi. Cho nên chúng ta đứng nếu không chú ý cẩn thận thì sẽ đứng dẫm chân lên các loài chúng sinh nhỏ bé làm cho chúng chết chóc, hoặc đứng dẫm đạp lên các loài cỏ cây thảo mộc yếu mềm làm cho chúng ta uống đau thương cho thêm người tự tập quá mất. Từ vô tâm tâm phải nhân lý tâm lý trước để nhắc nhở từ tâm của mình rồi mới đứng. Dưới chỗ chúng ta đứng có rất nhiều chúng sinh nhỏ bé và các loài thảo mộc yếu mềm, ta phải cảnh giác không đứng dẫm lên chúng làm cho chúng chết chóc, không dẫm lên các loài thảo mộc cỏ cây yếu mềm làm cho chúng héo úa. Có thường xuyên tu tập như vậy thì từ tâm của ta mới thuận dần với vạn vật muôn phương. Nằm dưới sự quán từ vô tâm tâm, trước khi nằm ta phải cảnh thức nhắc tâm mình cho thật tống đồng. Chỉ cần thứ đó một tí chút thôi là làm đau khổ và chết chóc cho chúng sinh, và xem xét kỹ lắm dưới bề mình nào không có các loài chúng sinh rồi mới nằm bằng câu nhận lý trong trí. Ta nhất định không nằm vì chưa xem xét kỹ lưỡng là nghĩ định nào xem có chúng sinh hay không, có chúng sinh để tránh làm cho chúng chết chóc và đau khổ. Khi nào mà muốn trở mình thì cũng phải cảnh thức cẩn thận rồi mới trở mình, nếu không sẽ có các chúng sinh ở dưới lưng ta phải thiệt mã bày bẫy. Khi trở mình thì cũng phải nhắc tâm linh lý thực hiện cho được pháp quán từ vô vô tâm, muốn thực hiện đều pháp quán từ vô vô tâm cho có kết quả thấm nhuần vô lượng vô biên, thì hàng ngày phải sống siêng năng tu tập nỗ lực tinh thần và tinh thần ngồi. Khi ngồi ta phải như lý các ý như vậy, với câu ta phải xem xét kỹ chỗ mình, chỗ để ngồi xem có chỗ sinh, xem không có chỗ sinh mới được ngồi, để tránh khi ngồi lắp qua lắp lại làm đau khổ và chết chóc chúng sinh. Quán thần vô tận tâm còn là tâm. Họ sáu căn thể hiện ngoài như thế của mình. Tu sĩ chân tu khi ngồi không được lắm, lưng không nhìn đâu ngó tay, mắt không nhìn xuống để tránh gây đau khổ và chết chóc cho chúng sinh. Trong rồi hàng đó ngồi tức là cảnh thức để tránh gây ra đau khổ và chết chóc cho chúng sinh, khiến ta càng ngày càng tăng thêm tình thương đối với chúng sinh. Có sức tình thức cao, có tổng tâm rộng lớn, nhờ thế mới diệt trừ được mỗi chuyện trái và tham sân si. Nói thế dễ mà thật hay là từ thực là khó vô cùng không đơn giản. Mà chính chúng ta phải ra sức về trí sinh năng tu hành mới thấu nổi được mình. Mình nói thương mình nói thương chúng sinh, mà thực tế là mình thương mình mà chỉ chưa thương ai. Như các buổi sáng hàng ngày chúng ta thường lao tác quyết toán ngã hơi xuống quanh tổ đời trong tu thiện và các lối đi. Trong toàn tu thiện một đàng mỗi quê vô ve theo quân ta con phụ vào đầu vào khổ nó đốt làm ta ngứa ra khó chịu ăn nàng bay vô ve quân ta kêu một tiền sinh liền dùng cái chổi cua lấy cơ thể làm như là một người đang tập bài quyền thuật đang mỗi một bay chẳng đi biết đâu trong số ấy đã có nhiều con khỏi chết mà nhìn cảnh tượng ấy chúng tôi thấy là tôi sinh ra một đất tranh chiến và đang là bài lẫn quá từ một nội tâm mà không biết phát lớn từ trong của mình vào phước thương yêu tất cả chúng sinh thì thiết nghĩ việc học bài không sao này mà chỉ là học cho có hình thức con đường giải thoát chắc còn xa lắm bởi kia là biến động mà thôi học từ trong đất mà hành hệ hát tâm các bạn ấy sao oai oai của một tu sĩ không có hát chi người ngoài đời phải không các bạn thế tè người tu hành quá mức từ vô vấn tâm trong đoạn hành động cảm động lắm. Bất mật được thì ta cũng phải nhẹ nhàng ý tứ từ tốn cẩn thận vì trên đầu và tay có thể có chúng sinh nếu ta không ý tứ từ tốn cẩn thận nhẹ nhàng mà ta làm mạnh tay có thể chết chết chúng sinh tập luyện ý tứ cẩn thận ý đó như vậy là tập luyện tỉnh thức trong hành động để trao dồi tiến bộ của tâm chứ không phải tu chánh niệm hành đạo muốn trao dồi từ vô minh tâm trong các hành động vươn tay ta phải như lý tác ý thường xuyên mỗi khi làm một việc gì để không vô tình làm đau khổ và chết 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 sinh ví dụ khi tay vật y áo không phải nhắc không hãy xem cẩn thận trên chị áo xem có chúng sinh không nếu không có thì ta mới sạch mới bỏ khi tinh tấn siêng năng tu tập tức là ta thực hành cảnh giác rằng rằng ta mới thực sự thương yêu chúng sinh khi chúng sinh đang giỏi ta thương yêu là ta ban lòng từ tâm tấn hàng ngày ta phải tránh né để cho chúng sinh đang vui không làm đau khổ và chết chóc chúng sinh là ta trao dồi lòng từ nếu chỉ nói mà không trao dồi từ tâm đó là thực sự học mà không hành đánh chống cho mọi người mà thôi. Bốn cho từ tâm vô lượng vô biên phụ trụ Phật đế thì phải trao dồi phải hàng ngày quán xét tu tập để có tâm ta để cho tâm ta thấy như thật biết như thật sự từ tâm ấy xuất phát từ đấy là mà ta đến với môn người môn Phật và môn sự việc ngày 21/1/2006 hồi mình 5:30 một số cây tiểu cho tôi tiễn cho năm nào năm qua đã bị chiếc cô ngọc cơn gió thổi một cây đã mọc liền đổ xuống chẳng dám rơi đi chúng tôi đang tu nhìn thấy thế nghĩ khi xả thì sẽ ra kéo vô để đón cho lối đi và biết đâu cây đổ có thể đè lên các chúng sinh đang nằm kêu khóc kia đó chúng tôi liền trả nghỉ đứng dậy đứng ra kéo cây đổ đó cùng ngay lúc đó có một tiền sinh đi đến tôi nghĩ là tiền sinh này đã nhanh chân hơn tôi hơn chúng tôi chắc chắn là tiền sinh này sẽ kéo cây đổ này để xóa đói cho này mẹ đi và cứu các chú sinh đang bị cây đổ đè lên kêu khóc thảm thiết nhưng không có các bạn ạ tiền sinh này thản nhiên nhảy qua và đi thẳng coi như không có vấn đề gì chúng tôi liền chạy ra kéo cây đổ đó để vào để dọn đói đi và nếu có chúng sinh bị để lên kêu khóc được thoát chết qua sự việc trên như chúng tôi thấy mỗi tu sinh về tu viện đang được học lớp chánh kiến mà đang làm tới bài lẫn từ vô lượng tâm mà thấy xử lý việc diễn ra ngay trước mắt của mình mà lỡ lần nào bước đi thẳng không chút quan tâm đến những chân trái trên đường sẽ làm cho những ai qua đi qua đều phải chạy mạng nhất là các loài chúng sinh biết thấy rõ với tư duy này đến đây đến tu viện tu viện gì đây xin cơ tâm chỉ dùng sống chung trong đoàn cộng đồng xã hội con người và các loài chúng sinh luôn luôn gây phiền hà cho nhau giết hại và làm khổ cho nhau. Nếu con người không được học không được trau dồi từ vô tận tâm thì các loài chúng sinh sẽ gây phiền hà cho con người sẽ bị đánh nhập hoặc bị giết chết hết. Quý vị khi ta ngồi như vậy nhất trong những bài tham chú tâm với kinh giảng này nhìn xuống năm sáu con mối đối thốt máu đã no cày mà không bay được, chúng ta chỉ còn chúng chỉ còn bò nhìn thấy máu của mày mày đâu phải đất là mà mấy con mối này đã hút khiến cho chúng ta một chút liên tiếp. Nếu không có tội tâm chắc là chúng ta phải giết chúng đến, nhưng vì có tội tâm nên ta coi còn không có gì xảy ra và thấy rằng ai đã ăn mặn khổ sở. Ta vừa tắm xong nằm nghỉ để chuẩn bị bước vào thời tu buổi tối, chợt nghe một tiếng cạch phát ra từ nơi đây, kèm theo là một bãi nước tiểu của con trai đen vào hết người. Chúng tôi nhìn con trai đen bỏ con ngấm vào con châu chấu nhai nước, nếu không có tụ tập thì đã đập cho nó một đập. Sau đó, hai tay đã phải đi tắm lặng. Trên đường đi kết thúc, sau khi kết thúc xong, sửa ý thưởng cho may mắn để trở về chờ chờ con chị đồ. Đã chậm chậm đau hút, nhưng dành là nắm chịu. Không thể gửi ý thưởng của ta xem được, đành lấy nhanh về đất. Vừa gửi ý thưởng, chưa trở được khỏi người. Lại đi chậm chậm, một phần thứ hai, đau hướng. Hai nơi chậm chậm đau hút và nóng lặng. Đến khi xem thì một con tết to bằng chiếc đũa đang bám vào ý tưởng, nhìn thấy chúng xong không có giết hại đằng nào mình có biết nó đốt rồi đau lắm là vô thường rồi sẽ khỏi. Thế là chúng tôi thả nó ra, nó liền lao nhanh vào bụi cỏ và biến mất. Còn chúng tôi giống phán em thấy các tí bốn người sau chúng tôi cũng biết đau. Hai quán của một vô tổng tâm nơi vào ngoài, khi ăn uống nhai nước phải hết sức cẩn thận. Trong khi ăn uống kẻo nhai nước chung chung chung, ví dụ khi ta ăn một cái bánh để xem xét kỹ lắm xem có kén bám vào đó hay không, nếu có thì chúng ta phải dùng quẹt đỏ đưa chúng ta khỏi rồi mới ăn. Nếu vội quá mà ăn thì ta đã ăn bớt rồi quẹt chung chung chung. Khi uống chúng ta cần lấy nước cũng phải xem xét kỹ lắm rồi mới uống. Mấy con kiến chúng cũng thật tò vô nhiễm gì cũng đi tìm nước uống, nếu ta không xem xét thì là chúng sẽ là chúng ta cũng muốn luôn là chúng. Trước khi thỏa thuật chúng ta đều phải xem xét để bị lưỡng các món ăn và xem có chỗ sinh sống, nếu có chúng ta phải gỡ chúng ra. Xem xét kỹ nữa, có khi chúng ta nếu không xem xét kỹ nữa, có khi chúng ta nhai nước tồn tại trong thường xuyên mỗi bữa ăn chúng ta phải luôn luôn tâm trí phải hết sức cẩn thận tỉ mỉ khi ăn uống nhai nước để không làm đau khổ và chết chóc cho chúng sinh. B khi nói hầu hết chúng ta học từ vô minh tâm nhưng chưa biết trao đổi từ lời nói. Khi muốn nói mà cứ nói tùy thế, khi thưa hỏi thì tu tập những gì mà trong tâm mình tu tập vướng mắc để thông suốt, để trên con đường tu tập này một đi sâu hơn vào đạo giải thoát. Đằng này chúng ta thưa hỏi nhiều khi nó thuộc phạm trù của tâm pháp thế gian, không hướng về con đường tu hành giải thoát của đạo Phật mà làm mất nhiều thì phía báo của thể tổ tâm mạng. Khi nói ra chúng ta không suy nghĩ chín chắn, không hề nghĩ đến hậu quả của nó, cho nên tục ngữ có câu xảy chân còn có thể được, xảy miễn không thể gỡ được. Cho nên thế nghĩ chúng ta phải nên cẩn thận cho mỗi lời nói của mình, chính do miệng lưỡi nói ta mà kẻ thân người ấy người khổ, chính do miệng lưỡi nói ta và bạn bè xa đến chia lìa, chính do miệng lưỡi nói ra mà thiền lý nghĩ dám khai chính do chúng tôi nói ra mà tâm đoàn trở nên lý lý đắng, chính do chúng tôi nói ra mà trở tự giải thoát không còn, chính do chúng tôi nói ra mà làm cho việc đạo đạo không bằng cửa lắm trở nên vô cùng khó khăn. Các bạn có thể chăng, các bạn có biết rằng chính vì lời nói thiếu suy nghĩ, có nói không, không nói có, vừa nói lời đi tán, vừa nói lời lại lòng, vừa nói lời hung ác, ghen ghét, tỉ hiềm, cật đổ, nhỏ nhen, ích kỷ, vẻ vòi, không biết tự hạ mình để cầu thị, để tránh thấy những hậu quả vô cùng tai hại. Chính những hậu quả vô cùng tai hại ấy bắt nguồn từ phái đầu cư, ưa nói chuyện, ưa hội họ. Lớn đến thế, phe nhóm làm cho tự tiện trở nên bất tạc, không nghe lời thầy đổi đấy, thầy sẽ lại rằng là một mẹo. Những ai nghe là những người tương lên thảm khốc này, đó chính là những người phái đầu cư, ưa nói chuyện, các người còn chân chơi gì nữa, còn một nấn nói gì nữa. Chủ tự giải thoát của các người còn đâu mà không mau chóng trở về chủ xứ của mình, rèn bồi công đức khi mà chưa quá muộn. Muốn trao dồi từ vô lượng tâm cho thấm nhuần, hàng ngày chúng ta phải thường xuyên đi các đi bỏ từ nay tôi phải yên lặng sống chậm chậm đầu cứ không được nắm hồ trước cho mọi hoàn cảnh mọi đối tượng. Hai, ta không nói thì thôi, để nói ra thì phải làm vui lòng người. Ba, nói ra làm vui lòng người là ta thương người. Bốn, làm người cao đẻ thương người, lấy sự đau khổ của người thì chính sự đau khổ của ta. Ba, quán tự vô thượng tâm ý, ý dẫn đầu các pháp, ý làm chủ, ý tạo nơi ý vô nhiễm, nói hay hành động khổ não bớt theo sau như xe theo vật kéo kinh vô cụ. Muốn trở đổi từ vô thượng tâm nơi ý hành cho thấu nhận hiểu như thật, biết như thật thân của chúng ta, của chúng sinh và tâm của chúng ta đều đồng một thể, đều đói khát, đều bệnh tật, đều ốm đau, đều ăn, đều sân, đều si, vân vân. Do đó từ khi ý lưỡng và được nhắc đi nhắc lại nhiều lần cho đến khi thấu nhận, khi thấy trong sinh vui mừng nói là thì ý của ta, của ta, sự tư duy của ta không đối theo, thì thấy trong sinh buồn thì ta tìm cách an nổi. Vô thể làm cho chúng sinh hết buồn, khi thấy chúng sinh bệnh tật ta tìm cách chữa trị cho chúng hết bệnh tật, khi thấy chúng sinh bị tai nạn hay bị tai nạn phạm tai nạn để bảo vệ cho chúng không bị chết chóc đau thương, khi thấy chúng sinh đói khổ ta tạo điều kiện cho chúng được ăn no. Với sự tư duy cảm thiết như vậy, dẫn cho tâm từ dẫn cho từ tâm của chúng ta đã hiểu như thật, biết như thật và tấm nhuận từ những bài kệ ý dẫn đầu cả pháp mà Đức Thế Tôn người đã truyền dạy cho chúng ta, và đó cũng là câu pháp lớn. Thế như chúng ta ai quán từ một tâm nơi đi hành cần phải thuộc hoàn lòng trên con đường tu giải thoát của mình. Một, đặc tướng của quán tự vô thượng tâm là gì? Đặc tướng của quán tự vô thượng tâm là xem xét sự hiện từ của một con người ban giải thoát cùng mọi vật. Hai, đặc tính của quán tự vô thượng tâm là gì? Đặc tính của quán tự vô thượng tâm là xem xét sự hiện của một con người đã từ thân khẩu ý ban giải cứu giúp với tất cả mọi vật. Ba, đường đi của quán tự vô thượng tâm là gì? Đường đi của quán tự vô thượng tâm là sự xem xét hành động từ ngay nơi thân bản thân của mình trên ba nơi thân khẩu ý chân hành, có chân hành tay hành đi đứng làm ngồi cần nắm bắt lỡ mãi thì đi đối với một tu sĩ đệ tử của Đức Thế Tôn phải thể hiện được quả như thế ấy của một bậc chân tu, không được hút thức vội vã, không được nhìn ngó đông đông, ngó tay không được nhìn ngang, lướt lại mắt phải luôn nhìn xuống để phạm nó số tâm, không thấy nó sáu chân, để luôn luôn tỉnh thức tránh sáng đạo nên chúng sinh, làm cho chúng sinh đau khổ và chết chậm. Để không sống đạo nên làm cho kẻ có cây chết chậm khỏe. Khi đến đối với mình phải quan sát xem xét kỹ rõ nơi mình đi đúng, có chút sinh cây cỏ yếu mềm không rồi mới đúng. Khi nào trước khi nào phải quan sát cẩn thận kỹ rõ nơi mình đến làm có chút sinh sâu, nếu không có mất, nếu không có mới động lòng. Khi nào phải làm theo tư thế thiết thường để giữ gìn mọi nơi tế ấy của một bậc chân chú, tránh ngang qua đó lại là đau khổ và chết trong chung sinh, để hiện lòng từ ái của người của mình đối với môn bài. Khi ngồi trước khi ngồi, bản thân phải quan sát kỹ lắm, bởi vì cảm giác xem nơi mình ngồi có chung sinh hay không, nếu không mới được ngồi. Để tay hành khi cầm nắm bắt hái lửa cò tay suối tay làm gì cũng phải từng lớn cẩn thận kỹ lưỡng thì bị nhẹ nhàng để tránh vô tình lòng đau mà chết cháu chúng sinh. Về cầu hai này ghé muốn nghe hết ý tứ cẩn thận phải xem xét kỹ lưỡng thì bị trên từng món ăn đồ uống xem có chỗ sinh trên đó cho nếu có phải gỡ trong chai rồi mới ăn uống nghe nước. Ăn uống cũng phải từ tốn, không nên ăn uống hớt hớt quá tàu để thể hiện từ tâm đối với công ơn những người khác cũng từ trong những ăn uống. Và còn có nghĩa là vừa ăn uống rồi phải quan sát tư duy để không làm lắm cách tiền hệ xả thân. Để khi nói phải suy nghĩ kỹ lưỡng tư duy cho cẩn thận rồi phải nói. Không nói thì thôi, hãy nói ra, hãy nói lời ái ngữ, làm đẹp tai, làm đẹp lòng người nghe, không được nói dối, không được nói lời lòng, không được nói tư lệ, không được nói lời hung ác và không được nói lời đi ra. Để ý này, đối với bản thân là một tu sĩ, phải đơn giản ý nghĩ về là ý nghĩa thiện, không được khởi lên những ý nghĩa ác, vì khởi lên những ý nghĩa ác sẽ dẫn đến những hành động ác. Ví dụ khi ta tu hành chẳng những phải đi đến nước ta để hỏi về việc liền đi đến nước ta hỏi về việc mà ta phá hành tục cư là việc mình và người đều không tu được. Cho nên cái hành rất quan trọng trong khi chúng ta tư duy kỹ lưỡng, được suy nghĩ tư duy nhiều lần, được nhắc đi nhắc lại, thì sự suy tư tư duy ấy trở nên tốt đẹp, được quan trọng thành nền tảng vững chắc đối với sự quán từ vô lỗi tâm và đối với tâm và khẩu không còn khó khăn gì. Một khi bản thân mình đã tấm lòng quán từ vô lỗi tâm trên ba chỗ tâm khẩu ý một cách biết như thật, thấy như thật và hành động như thật, thì sự từ tâm ấy sẽ biến lại tất cùng vũ trụ lòng từ ấy đến với mọi người, đến với mọi động vật, đến với mọi cỏ cây tạo vật, đến với núi sông đá, đến với biển cả và bầu trời bao la bát ngát. Bốn chuyển hóa và quán từ vô lượng tâm là gì? Muốn chuyển hóa quán từng vô lượng tâm cho tấm nhận một cách triệt để thì ngoài giáo pháp của Đức Thế Tôn không có giáo pháp của bất kỳ tôn giáo nào hay của bậc học giả triết gia nào trên hành tinh này giúp cho chúng ta chuyển hóa được quán từng vô lượng tâm. Ngoài ra có giáo pháp của Đức Thế Tôn, có sự chỉ dạy đầy ân tình của thầy tổ Tông Bà mà chúng ta không tu hành hoặc tu hành sai lời chỉ dạy của thầy tổ thì sự thành tựu viên mãn của sự tự tưởng đấy chẳng bao giờ có. Ví như đói mà ta không ăn mà nhờ người khác ăn hộ thì phòng chừng ta có hết đói không phải các bạn? Nam liên hợp của quan sự vô thượng tâm đại bi, phá pháp tự sinh, hội đủ nhân thiên với các pháp thiện, với sự nhiệt tâm tinh thần siết nhau ngày đêm, không đoạn này, không gián cách, thì sự thành tựu lòng từ tâm vô lượng hợp thành chuyên hợp. Sáu liên tâm của pháp tự vô một tâm đại bi, phá pháp tự diệt, pháp tự vắng mặt, thì hội không đủ nhân duyên các pháp thiện, thiếu sự nhiệt tâm tình cảm siêu năng tình cảm, tức là ta thiếu các yếu tố, thiếu các điều kiện nên hết duyên, nên duyên tạo. Áp dụng vào đời sống, chúng ta mang tâm huyết trong cơ thể của chúng ta có ba nơi dẫn đi tái sinh trong đời mọi. Đó là thân khẩu ý, để rồi giải quyết một kiếp của người để khổ đau chuyển biến bất tận. Trong ba thân khẩu ý thì có thể nói là quan trọng bậc nhất, nên ý có thể nói là quan trọng bậc nhất. Cho nên đấy Phật người đã dạy trong kinh Pháp Cú, ý dẫn đầu mọi cả. Bởi vì ý thuộc vào lão tâm, sự tư duy của ý mới sinh ra hành động của nói, hành động của làm. Hầu hết học cùng tâm vô, từ tâm vô lượng, nhưng chưa biết trao đổi lời nói, chỉ muốn nói là cứ nói tùy thích. Cho nên khi chúng ta không suy nghĩ như chắc, không nghĩ đến hậu quả của nó, chính nếu nghe nhớ như nói ra mà kẻ thân người ấy, người khổ chính như là những cái nói ra mà bạn bè xa lánh chê bẻ, chính do mẹ nói ra mà con vợ thèm đến bị giám sát, chính do mẹ nói ra mà tâm toàn trở nên bi lắm, chính do miệng lưỡi nói ra mà làm cho chồng từ đại không còn, chính do miệng lưỡi nói ra mà làm cho việc đào tạo cấp bậc a la hán trở nên vô cùng khó khăn. Những ai mà những người gây nên thảm khốc này, đó chính là những người tái đầu cử ưa hội họ, ưa hết kết xe nó, ưa kết bè làm và ưa nói chuyện nó mòn về những lời. Đó, cái loại để thấm nhận một cách sâu sắc, vững chắc, kiên cố, từ tâm vô lượng, biết như thật, thấy như thật, và hành động như thật, để sự từ tâm vô lượng ấy được biến giải pháp cổ, phổ chủ từ tâm vô lượng, vô biên đến với mọi người, đến với mọi hành, mọi động vật, đến với mọi cây cỏ đào mọc, đến với núi sâu, đến với đất ngã, đến với biển cả, và bầu trời bao la. Bạn nhắn, chúng ta hãy siêu tâm, tình tâm, trao dồi, thứ vững tâm, ngày không mệt mỏi.